Hôm nay mình tiếp tục nói đến điều răn thứ 6. Chắc là phạm tội này hơi nhiều, phải cho nên phải học 2 tuần mới hết. Lần trước tôi có chia sẻ, trình bày cho các anh chị thấy cái điều quan trọng không phải là tội này hay là tội kia, mà chúng ta có một tầm nhìn về tính dục theo Kitô giáo như thế nào. Giá trị của tính dục nó nằm ở đâu? Và từ đó mình sẽ thấy hành động này, hành động kia là được hay là không nên. Ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ nói đến tình yêu vợ chồng. Rồi ở trong tình yêu vợ chồng đó, mình mới thấy ý nghĩa của sự chung thủy là gì? Ý nghĩa của việc sinh sản là gì? Và cũng từ đó mình mới thấy cái hành động này được, hành động kia không được. Thế tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị là tất cả những lề luật của giáo hội liên quan đến vấn đề này không phải là giáo hội tự đặt ra, mà là được xây dựng trên nền tảng của lời Chúa. Cho nên tôi cũng không chỉ bằng lòng với một câu kinh thánh trích sẵn cho các anh chị ở đây, mà tôi muốn mời các anh chị lấy sách thánh ra, ít nhất là đọc chung với nhau một đoạn dài, và tôi cùng với các anh chị phân tích một chút về đoạn tin mừng đó. Matthew chương 19 từ câu 1 cho đến câu 9. Matthew chương 19. Mời các anh chị. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong,
Người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lũ lượt đi theo Người, và Người đã chữa họ ở đó. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?
Họ thưa
với Người: Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị và rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.
Đoạn tin mừng này rất quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là ở đoạn 19 mà câu 6 đó. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Thế nhưng khi Chúa Giêsu nói như vậy đó, thì những người Pha-ri-siêu người ta chất vấn lại: Tại sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Như vậy là có chuyện cấp giấy ly dị à? Thế bây giờ người ta hỏi ngược lại các anh chị là có biết đi chuyện đó không? Thì trả lời làm sao? Có đấy, nếu chúng ta dở ngược lại sách Cựu Ước, ở trong sách Đệ Nhị Luật chương 24, sách Đệ Nhị Luật chương 24 thì chúng ta sẽ gặp cái câu này: Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Sách Đệ Nhị Luật viết rõ vậy đó. Cho nên người Pharisêu là người ta dựa vào Kinh Thánh để người ta chất vấn Chúa Giêsu. Thế thì trong cái câu vừa rồi ở sách Đệ Nhị Luật đó, mình thấy rõ ràng là người phụ nữ ở trong cái thế dưới, phải không? Cái quyết định là của người đàn ông. Và bản văn còn nói là vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng. Thế thì cái gì là chướng? Ở trong một bản tiếng Pháp tôi đọc thì thấy nó dịch là quelque chose de repoussant, một cái gì đó đáng ruồng bỏ. Vậy thì cái gì là cái đáng ruồng bỏ? Ngay các rabbi Do Thái đã có hai trường phái với hai cách giải thích khác nhau. Một trường phái thì giải thích rằng khi mà vợ vướng vào chuyện ngoại tình với một người đàn ông khác. Còn một trường phái khác á, giải thích rộng rãi hơn nhiều. Khi mà vợ có những cử chỉ thái độ hỗn xược với bố mẹ chồng. Rồi ông giải thích nó rộng hơn nữa khi mà vợ nó nấu cơm khê. Rồi ông giải thích rộng hơn nữa dựa vào cái câu ở trên đó. Đã ăn ở với nàng rồi mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa. Thấy vợ nó không đẹp nữa. Nếu có người đàn bà nào mà đẹp từ năm 17 tuổi đến năm 70 đâu. Đúng không? Thế là chưa kể cái định luật tâm lý đó. Quen quá thì nó hóa nhàm. Mới lấy vợ thì vợ là hoa hậu. Đến năm thứ ba cái là cái cô bán nước mía nó đẹp hơn vợ mình. Giải thích kiểu đó thì thôi, người ta trao chứng thư ly dị là đều đều. Cái câu trả lời của Chúa Giêsu khi bị chất vấn đó, các anh chị để ý câu mà chúng ta có khi ít quan tâm. Câu số 8. Vì các ông lòng trai dạ đá nên Mô-xê cho phép các ông rẫy vợ. Chứ thuở ban đầu. Thuở ban đầu. Chúa Giêsu đưa người ta trở về với thuở ban đầu. Trở về với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng con người. Và khi Ngài liên kết người nam và người nữ thành một cặp vợ chồng thuở ban đầu. Thế tôi có ý nhấn mạnh điều này để chúng ta thấy những lề luật ở trong giáo hội liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình, nó không phải là những lề luật mà giáo hội đặt ra để áp chế chúng ta, nhưng đây là mệnh lệnh của Chúa thuở ban đầu, ngay từ đầu. Cho nên các anh chị để ý ở trong câu Kinh Thánh thứ hai mà tôi trích dẫn ở đây này. Thứ nhất Côrintô chương 7 câu 10. Thánh Phaolô nói: với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa. Ngài nói rõ, tôi ra lệnh nhưng mà không phải tôi mà là Chúa. Lệnh gì? Vợ không được bỏ chồng. Mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng. Và chồng cũng không được rẫy vợ. Vì chúng ta đặt nền tảng trên lời Chúa như vậy rồi, thì bây giờ mình nhìn vào giáo lý của Hội Thánh Công Giáo để xem Hội Thánh khai triển và dạy chúng ta như thế nào. Trong đời sống hôn nhân, đương nhiên có sự kết hợp thể xác giữa vợ với chồng. Kinh Thánh nói, Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Trong đời sống vợ chồng thì đương nhiên phải có sự kết hợp thể xác. Sự kết hợp đó trở thành dấu chỉ và bảo chứng cho sự hiệp thông tinh thần. Thân xác là ngôn ngữ của tâm hồn. Thế cho nên cái sự kết hợp ở trong thân xác, nó là ngôn ngữ của sự kết hợp trong tâm hồn. Cái ngôn ngữ của sự hiệp thông tinh thần mà cặp vợ chồng là hai người nam nữ đã cam kết hiến thân cho nhau một cách trọn vẹn cho đến chết. Thế thì cái hành vi kết hợp về mặt thể xác của đôi vợ chồng ấy là hành vi ngay chính và xứng đáng. Ngay chính và xứng đáng. Sở dĩ phải nói như thế này là bởi vì có một giai đoạn nào đó mà chúng ta có cái nhìn hơi bi quan về tính dục. Đến độ mà vợ chồng ăn ở với nhau, hôm sau đi lễ thì không dám lên rước lễ vì sợ phạm sự thánh. Trong đời sống vợ chồng thì sự kết hợp đó hoàn toàn ngay chính và xứng đáng. Và sự kết hợp ấy nó hướng đến hai mục đích. Mình không thể chỉ nói một, hai mục đích. Người ta gọi là mục đích kép. Thứ nhất là giữ gìn, là diễn tả, là gia tăng tình yêu giữa vợ chồng với nhau. Và đồng thời gắn liền vào đó, thứ hai là sinh sản con cái. Chúng ta tách hai cái đó ra là không có được đâu. Nếu bảo rằng mục đích hôn nhân chỉ là để sinh con, theo ngôn ngữ của nhiều nhà văn Việt Nam ngày xưa gọi là biến người phụ nữ thành cái máy đẻ, như vậy là không đủ. Thế rồi bây giờ thì người ta ngược lại, nhất định là không sinh con, nhưng mà chỉ là gọi là tình yêu thôi. Mà nhiều khi cái gọi là tình yêu chỉ là thỏa mãn tình dục. Còn cái nhìn của Kitô giáo dựa trên lời Chúa đó là hôn nhân hướng đến một mục đích kép: gia tăng tình yêu vợ chồng và đồng thời sinh sản con cái. Khi đặt nền tảng như vậy thì mình mới thấy tại sao mà phải chung thủy với nhau. Là bởi vì một giao ước hôn nhân như thế đòi hỏi đôi vợ chồng phải sống một tình yêu duy nhất và bất khả phân ly. Duy nhất, một người thôi, và bất khả phân ly. Và gắn liền với cái đòi hỏi tình yêu duy nhất và bất khả phân ly ấy chính là lòng chung thủy, sự chung tín. Mình kiên trì, giống như khi mà kết hôn mình nói đấy, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, thành công cũng như khi thất bại, mình kiên trì với lời cam kết của mình. Và đối với người Kitô hữu, chúng ta gọi là một bí tích. Bí tích là cái gì? Bí tích là một dấu chỉ và khí cụ. Cái tình yêu của hai vợ chồng trở thành dấu chỉ diễn tả tình yêu của Chúa Kitô với Hội Thánh. Mà tình yêu của Chúa Kitô với Hội Thánh là một tình yêu trung tín, một tình yêu trung thủy. Cho nên đôi vợ chồng Công giáo cũng vậy, sống trung thủy để trở thành dấu chỉ cho tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Ý nghĩa như thế là cao cả lắm chứ.